trong tay mưa bay sắc sao.
Nó đi một vòng chờ máy, điếc tai với hàng trăm bản nhạc giống lên cùng một lúc. Nhạc này mấy ông áo vàng gọi là nhạc vàng. Đây, vậy mà nó đóng bên tai công an phường, mấy ông nghe cũng không thất lộ gì mà có chán đâu nè. Chính nó nghe giết cũng thuộc cả chục bài. Nhiều đêm mấy đứa ngồi quanh một góc công viên, hút thuốc, uống bia, nhậu. Thằng Lai yêu cầu nó là nó ca liền. Nhớ tới lời thằng Lai khen nó ca hay, nó cười tủm tỉm. Ê Đương, mày rảnh quá hé, ai mà gọi giật giọng vậy? Nó quay lại nữa, thằng Chút Ban Đỏ, một trong bọn chúng khi không xuất hiện ở đây chi vậy? Nó hỏi. Mày ở đây chi vậy? Tao hả? Tao đi kiếm thằng Lai. Mày thấy nó đâu không? Chỉ tao coi. Nghe cái giọng nói của thằng Chút thiệt ghét quá. Coi thằng Chút Ban Đỏ xíu liều, là một cặp bài trùng trong băng, đứa nào chín đứa. Trước khi chưa có thằng Hôi, do Lai phá làm anh hai. Hai đứa này ban ngày rảnh lắm, và chúng theo chỉ theo mấy bà chị hoạt động ban đêm mà thôi. Chị em chúng ở tốt bên Thủ Thiêm, sống bằng nghề ghe đỏ. Chuyện của chúng dài dòng lắm, kể về mấy bà chị chèo thuyền trên sông. Thằng Chút thường đưa tay chặt một cái, mấy bà đi lùng được địch là cắt cái đầu. Đầu gì tụi nó biết quá mà. Cái miệng thằng Chút nói tục hơn thằng Lai nhiều, đến nỗi tuy là đàn anh hẳn hoi, rồi mà thằng Lai nhiều khi xá từ nó mà tôn lên làm sư phụ. Tao không biết. Ê, tao cần gặp nó bàn chuyện làm ăn đàng hoàng, đứng đắn nha mày. Nó hết cái mặt nghiêng con đuông, muốn đinh mày một cái lúc cán quá. Ông cóc cần, ông sẽ truy lùng ra nó. Mày giỏi. Tao giỏi, không giỏi đâu. Thằng Chút quay lưng đi thẳng. Mất nhiều thì giờ quá, con buông đã ra tới đây rồi, ít khi đi về đây không. Cuối cùng nó cũng chôn được một cái cuốn băng cassette giấu nhẹm trong áo. Chiếc áo nó đã rách rồi, vá chẳng thêm mấy cái túi phía bên trong, kể như ăn chắc. Không tin không được, có ngày hên có ngày xui. Như may hên nè, bước trở lại đường Nguyễn Huệ nhập với băng đội, cả nhóm bắt đầu hành nghề. Tắt nắng chiều là ngoại quốc đổ ra phố ào ào, tản ra mỗi đứa một nơi rình rập, rồi tụ lại đi theo một nhóm ngoại quốc từ trong một khách sạn đi ra. Con Quynh, thằng Mít ghẻ xíu liều làm phong che mắt bằng mấy tờ tranh ảnh và bản đồ để con Quynh và con Đương hành nghề. Nhanh như chớp, con Đương rút được cái bút máy rất túi, còn quắc thêm mấy đồng đô lẻ. Con Quynh tham tìm cách bóc cái bót công xong, mặt nó quạo trông thấy. Sau vụ bè ngoại quốc, cả bọn lại tan hàng, không thấy thằng Lai đâu hết. Nó gặp cô Mai Bắc ngồi trên cùng một chiếc xích lô với anh tàu biển mà nó rất quen mặt. Kỳ không mắc cái chứng gì mà hôm nay cô Mai Bắc cười với nó tươi như hoa. Rồi nhóm con Chiến, trời ơi sợ mấy bà luôn, áo quần ở đâu ra mà xanh đỏ sặc sỡ quá vậy. Hàng này cũng dỏm thôi, quần áo ba lan đông đức là hết cỡ mấy má à. Con Đương lẻ cái lưỡi dài ra nhạo nhóm Lan Ngầu Phím. Lan Thủ Thiêm, Liên Ngõ Cụt cũng đang lượn lên lượn xuống con phố tìm mồi. Nó hiểu ra ngay chuyện bình thường thôi, ngày tháng gì cũng tốt hết trơn. Nghe nói có tới hai chiếc tàu đông đức và một chiếc ba lan đã tới cảng. Mấy bà đừng tưởng ngon lành, khức ý. Bà mà lớn lên có tiền, bà phải diện đồ sang trọng như cô Mai Bắc, cô Tuyết Trà kìa. Con Đường mơ ước, buồn cười chưa? Có gì mà bụng nó đã coi thường mấy con kia. Sở dĩ nó dám mơ ước như vậy là vì bỗng dưng người ngoại quốc tới đông hơn, mà toàn xịn không, chứ không phải nghèo mạt dẹp như mấy ông Hungary, tiệp khách Ba Lan, Liên Xô. Cái gì cũng muốn hết trơn, nhưng chỉ đổi ba món đồ rẻ mạt. Sau đó nó gặp con Quynh, hai đứa kéo nhau đi ăn hàng. Trước nó phải tới sạp thuốc lá, chị Bông đổ tiền. Mấy đồng tiền lẻ mà với chúng là cả một gia tài lớn rồi, cũng sống cả tuần lễ sung sướng. Lúc đến chỗ hẹn gặp thằng Lai, nó tổng tổ đứng vô miệng liền. Bữa nay mày kiếm được bao nhiêu mày? Có mấy đô tao đại con Quynh một chầu rồi. Nó đưa cái bút máy cho thằng Lai, phần mày. Thằng Lai không nói một tiếng, nhanh tay bỏ vào túi. Giờ mình đi.
Đi đâu? Đừng hỏi.
Tao đem mày đi là có tiền, không làm gì khơi khơi như mày.
Ở đi. Thằng Lai dẫn con Lương tới một căn số bấm chuông. Căn số này được một cán bộ tiếp thu lâu rồi, từ ngày cửa đóng kín mít.
Một người đàn bà đón chúng nó. Vô đây, con này là bạn tôi. Được, bạn mày vô luôn.
Vào bên trong có tới hai căn phố thông nhau, rộng mênh mông.
Lên lầu phòng loạn xạ, chúng nó được đưa vô trong một phòng lớn. Ở đó có mấy người đàn ông và mấy người đàn bà.
Anh ba, chúng nó đã tới.
Một người đàn ông thấp mập mạp gật đầu. Em lo liệu xong với chúng rồi, bây giờ giao cho anh ba.
Người đàn ông gật đầu nữa và ta lui ra khép cửa lại.
Chúng nó được cho uống một thứ thuốc bột trắng và sau đó một lúc người chúng nó như phồng lên. Chúng hồ lấy nhau không kịp thở.
Con Buông kêu lên như một con vật chọc rết.
Chỉ một lát thôi, ba người đàn ông và ba người đàn bà cũng uống cái chất trắng đó.
Giờ họ không để ý gì đến thằng Lai và con Buông nữa.
Mắt họ đỏ kè và mặt mũi đã biến thành những con quỷ thèm máu, muốn cắn xé nhau.
Về sau con Quynh biết đây là một động ăn chơi của mấy ông lớn.
Một trong hai người đàn bà kia là gái điếm ở Thủ Thiêm, còn hai bà trong bọn là cán gái.
Trong căn nhà không chỉ có một phòng này mà còn phòng chiếu phim, phòng chích choác nữa.
Con Buông nói với thằng Lai, nó thề không bao giờ còn muốn trở lại căn nhà đó nữa.
Thằng Lai cầm nắm tiền kiếm được đưa hết cho con Buông. Nó hất tay, mày cầm đi, tao không lấy.
Chê hả mày? Ê con chó không chưa cứt, sao mày chia tiền?
Tao không phải con chó.
Thằng Lai nhổ nước bọt, còn tệ hơn con chó nữa, mày biết không?
Lần đầu tiên nó thấy con Buông khóc.
Thêm cho đầy giấc mộng chưa thành. Có nhớ phút giây làm lỡ, uống cho thật say, em quên ngày mai, thế gian đổi thay. Quanh ta có ai? Đời còn chi trong tay? Khi hoa tàn mùa xanh sao phong ba xa vui, em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhói.